18y.net giới thiệu câu chuyện Tình yêu online phần 24. Phần 24 do hai ngày không ngủ, ban ngày lại đi khắp nơi, đã vắt kiệt sức lực của mình rồi, mình mệt lả hết cả người ra, thế là ngủ lúc nào không biết, hít mở mắt dậy đã là 7 giờ sáng rồi, quay sang nhìn thấy BX, mình cứ tưởng mình đang mơ cơ, BX gối đầu lên tay mình ngủ cả đêm trong tư thế đấy, giờ cánh tay mình chả có cảm giác gì cả, tê cứng hết cả tay, không rút được tay ra, mà thực ra là cũng không muốn rút tay ra nữa, cứ để thế thôi, mình ngắm BX ngủ ngon lành trong vòng tay mình, suy nghĩ miên man không biết bao giờ mới có lần thứ hai như thế này. Đây, giờ mình mới để ý rằng là mình yêu bất cứ người con gái nào mình cũng thích ngắm họ lúc ngủ, thế mới lạ, sáng nay là sáng thứ hai rồi, sao BX không dậy đi học nhỉ? 7 giờ rồi mà, lay lay BX dậy, BX cử động cái, làm cánh tay mình gần như muốn rụng ra, đau không tả nổi, như bị cứng hết tay, máu không lưu thông, được, ngón tay còn tím ngắt, hít, thấy mình nhăn mặt, BX hiểu ngay, óc dậy sớm thế, hít, óc tê tay à, BX xin lỗi, BX tự nằm tụt thấp xuống không nằm lên cánh tay mình nữa, ôm chặt lấy mình, ngửi mùi tóc BX thơm quá, mình thích mùi này, giống mùi hồi bé mình hay ngửi, đó là mùi bồ kết, vì bà nội mình hay gọi bồ kết, chắc BX dùng săn siêu bồ kết rồi, tự dưng trong mình cảm thấy BX là một người con gái thật dịu dàng và đầy nữ tính, BX không phải đi học à, 7 giờ hơn rồi nè. Không óc dạ, hôm nay BX được nghỉ 2 tiết đầu nên có thể ngủ muộn thêm một chút. Giờ mình cũng chả biết là hôm đấy BX nói thật hay nói dối nữa, mình nghĩ là nói dối để được bên cạnh mình lâu hơn, chứ trường BX rỗng tiết toàn có người dạy thay mà, thiếu gì giáo viên đâu, mấy lần nghe BX kể như vậy rồi, ừ, thế bố mẹ BX đâu rồi, đã đi làm hết chưa, nói đến đây, BX mới giật mình dậy, BX chải đầu rồi quay lại thơm một cái vào má mình, chúc Ox ngày mới tốt lành, yêu Ox lắm, chụt, đây là câu nói ngày nào cũng chúc nhau mỗi buổi sáng qua điện thoại, nay, được nghe tận tai rồi, được thơm vào má rồi, chợt thấy lòng hạnh phúc biết bao, thơm lại, BX, Ox cũng yêu BX nhiều lắm, BX chạy xuống nhà xem bố mẹ đã đi làm chưa. Và thay quần áo đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học luôn, mình nằm đọc quyển nhật ký mấy trang nữa, nhiều đoạn BX viết tình cảm lắm, đan xen tính trẻ con hồn nhiên nữa, đúng là tình yêu thời học sinh. Rồi đứng dậy mặc cái khoác chải đầu tóc chỉnh tề, ngồi ra bàn học BX, thấy trong ngăn bàn BX có rất nhiều tờ giấy ghi những điều đã hứa với mình, chắc BX chưa dán vào nhật ký, hứa cả sẽ nấu ăn đêm cho Ox nữa, vì Ox thích ăn đêm, vừa đọc vừa cười, BX ngốc thật đó. Một lúc sau thấy BX chạy lên mở cửa giục một cái, làm mình giật hết cả mình, hít hoảng, óc rơi, xuống nhà đi, bố mẹ BX đi làm hết rồi, có ai ở nhà đâu, nghe mà nhẹ hết cả người, vác cái ba lô đi xuống. Nhà giờ mới dám để ý nhà BX chứ tối qua lao vào với tốc độ tên lửa chả dám nhìn ngang dọc gì luôn. BX giận mình vào nhà tắm đưa cho mình bàn chải đánh răng của BX. Ox đánh răng đi, bàn chải BX đó. Khăn mặt BX đây nè, nhìn cái bàn chải đánh răng nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu như BX vậy. Cái khăn mặt có con gấu pu. Đánh răng rửa mặt xong thấy BX đã chuẩn bị sẵn sàng đi học rồi, hít lại sắp phải ra BX rồi, buồn quá, kéo BX vào nhà tắm, ôm thật chặt, BX không phản ứng gì cả, ôm lại mình, không ai nói gì nhưng có lẽ do quá hiểu nhau rồi, hai đứa trao nhau những nụ hôn nồng cháy, nói thật hôn BX thích thật đấy, cứ muốn kéo dài mãi, mà thấy BX có vẻ không chịu được nhiệt nên thôi, hi hi, lúc đấy cũng muộn rồi. nữa, còn để cho BX đi học nữa không thì muộn. Hicks đành phải thôi, giờ vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ. Hi hi, BX chạy ra ngoài, ngó ngang ngó dọc xem có bị hàng xóm để ý không. Rồi làm tỏ vẻ giả vờ như là mình là bạn đến nhà rủ đi học, chứ không phải đã ở trong nhà từ lâu rồi. Khổ thế đấy, hàng xóm mà để ý thấy biểu hiện khả nghi thì có mà ăn cám. Hai đứa đạp xe đi học, thấy đi dọc đường BX cứ dựa vào lưng mình cũng vui lắm, vì cũng đoán được ở nơi phương xa này BX cũng không có ai khác cả, chỉ có một mình nên ra đường mới dám ngả đầu vào lưng ôm mình không sợ ai nhìn thấy. Rồi mách nọ mách kia, cuối cùng cũng đến trường BX rồi, nhanh thế. Hít cảm giác tiếc nuối vô cùng. BX bảo mình ngồi quán điện tử đợi BX, lát BX kiểm tra xong lại trốn tiết ra. Mình nhìn BX đi vào lớp rồi sang quán net bên cạnh ngồi on chờ một cái gì đó không rõ nữa, mông lung lắm. Ngồi đến hơn 10 giờ mãi không thấy BX ra. Hít một lúc thì thấy BX nhắn tin, BX không ra được đâu, bảo vệ khóa cổng rồi. Chợt thấy nhói trong lòng. Ừ, vậy Yox gửi xe ở quán điện tử cho BX nha. Ox về luôn đây, chiều Ox còn phải thi học kỳ môn đầu tiên nữa. Hicks, vâng, vậy Yox cứ để xe ở đó. Rồi Yox bắt xe ôm ra chỗ viện 105. Hôm nọ BX đón không ít chí ở đó bắt xe về Mỹ Đình. Ừ, Ox biết rồi, thế Ox về nhé. Vâng, à khoan Ox nè, gì vậy BX, Ox ra chỗ cổng trường BX đi. BX xin ra ngoài hành lang đứng nhìn Ox lần nữa. Không, Ox về BX nhớ Ox lắm. Ừ, BX ra đi. Mình ra đứng ở cái hàng rào cổng trường, nhìn vào phía lớp học BX, thấy BX xin ra ngoài đứng ngoài hành lang rồi. Hai đứa đứng nhìn nhau 5P, thấy BX lấy tay lau nước mắt. Mình gọi điện cho BX, BX nín đi, hôm nào rảnh Ox lại xuống chơi với BX mà, nín đi, ngoan nhé. Vâng, BX ngoan mà, thôi Ox về đi, không muộn không kịp thi đó. Ox đi đường cẩn thận nhé. Về tới nơi gọi cho BX đó, Ox đói thì tí qua bến xe Mỹ Đình nhớ ăn tạm gì đi nhé. Ox biết rồi, BX ngốc đừng lo nhé. Mình quay mặt đi không dám đứng nhìn BX thêm nữa. Một cảm giác gì đó chạnh lòng khó tả, buồn lắm. Gửi xe BX ở quán điện tử xong, mình bắt xe ôm ra chỗ viện 105 để bắt xe khách về Mỹ Đình. Hít cái chỗ viện 105 hồi đấy nhiều xe ôm vãi, mình cực kỳ ghét mấy thằng xe ôm trẻ trẻ, nó cứ nhao nhao vào mời khách, mời không đi nó quay lại chửi luôn. Mẹ cái bọn thiếu văn hóa, nếu ở bến xe Thái Nguyên thì bố dã mài chết. Được một lúc thấy xe mình cũng lên xe, mình không nhớ là ngồi bao lâu nữa, hình như 50P thì phải là đến BX Mỹ Đình. Vì xe đi cũng chậm, ngồi trên xe mà sao thấy thời gian trôi nhanh quá. Buồn vì càng lúc càng xa BX, nghĩ bụng nếu không phải về thi thì chắc chắn mình sẽ ở lại với BX nốt hôm nay. Ra đến Mỹ Đình gọi điện thoại cho BX, yên tâm, Ox đang ở Mỹ Đình rồi. Vâng, Ox có mệt không ạ? À? Ừ, Ox không mệt đâu, BX đừng lo. Thế BX tan học chưa? BX tan rồi, vừa về đến nhà xong. Thế à, Hicks, Ox nhớ BX lắm, hi hi, mới xa BX một lúc thôi mà đã nhớ BX rồi à? Ừ, nhớ lắm, Hicks, BX cũng thế, mà Ox nè, BX hỏi một câu nhé, sao vậy BX, bao giờ mình mới gặp nhau nữa hả Ox? Hi hi, BX ngốc này, Ox đã bảo bao giờ được nghỉ hay có thời gian thì Ox sẽ xuống thăm BX mà. BX đừng lo, Ox hứa đấy. Vâng, Ox nhớ nhé. Ừ, Ox nhớ mà. Thôi BX ăn cơm nghỉ ngơi đi, lát về tới nhà Ox. Gọi cho, vâng, Ox đi đường cẩn thận ạ. BX cúp máy mà giọng nói nhỏ nhẹ như trẻ con của BX vẫn văng vẳng bên tai. Mình lên xe khách về Thái Nguyên, lúc này cũng 11 rưỡi hơn rồi, tại mình thi K2. Lên chắc 3 rưỡi mới phải thi, chắc là về kịp thi, lên xe nhắn tin cho Linh luôn. Vợ à, lát ra đón CK nhé, CK đang trên xe về rồi, vâng lát em ra, gần tới nơi thì CK gọi em nhé, mình ngồi trên ô tô ngủ tiếp đi lúc nào không bến lúc mở mắt dậy đã đến Đại học Công nghiệp rồi. Cũng tầm 15 phút là tới bến thôi, nhắn cho BX một tin nhắn là Ox về tới nhà rồi, Ox đi thi luôn, lát về Ox alo nhé, rồi xóa hết tin nhắn và các cuộc gọi rồi tắt máy giấu luôn xuống dưới ba lô, đến bến xe. Thì đã thấy con bé đứng chờ rồi, hai lần mình đi gặp BX về, đều bắt con bé ra đón mình, nhìn con bé cứ tội tội sao ý, hích xuống xe cái mình với con bé, phi thẳng về nhà luôn, vì cả hai đứa đều thi K2. Mà về nhà thay quần áo rồi lên trường thi luôn, dọc đường đi con bé cứ hỏi sao tối qua tới giờ lại không gọi được, mình cảm nhận được con bé đang nghi ngờ mình, vì hai lần về quê đều liên lạc với mình. Rất khó, hít thôi thì cứ đánh trống lảng đã, đi thi về tính sau, vào đến cổng trường mua được tập tài liệu chạy vào phòng cũng đúng lúc điểm danh luôn, thật là vãi lều, hôm đấy nhớ không nhầm là thi môn sử, mình đút tài liệu trong ống tay áo, cứ rút ra rút vào liên tục, con mụ giáo để ý mình, vì biết mình học dốt toàn ngủ trên lớp, nhưng khi đi thi thì ngồi làm bài nghiêm túc vãi, nên nó lao thẳng xuống định cắn trộm mình, nhưng không thành công, để sau 90 phút đánh vật, mình cũng đã hoàn thành tác phẩm kỳ công quay cóp của mình, dài vãi lều, 4 mặt giấy, hình như hôm đấy thi được 8. Điểm, he he, môn sử kỳ đấy được kéo lên một cách trông thấy, thi xong bước ra khỏi phòng thi mà thấy nhẹ người thoải mái hơn bao nhiêu, cuối cùng cũng xong một ngày mệt mỏi, giờ được về với căn nhà thân, yêu, chắc phải đánh một giấc tới sáng mai luôn cho bỏ mới được. Từ đằng sau lưng chạy đến, oà oà, CK làm được không, CK không chết được, ngủ gật trong phòng thi mà, vợ làm được không? Sao CK cứ suốt ngày ngủ gật thế, chán CK quá, thi trượt thì đừng kêu ca gì với vợ đấy, vợ làm cũng tạm được, đêm qua vợ có ngủ được đâu, ngồi học cả đêm mà, cộng với không liên lạc được với CK càng không ngủ được, thôi bỏ mẹ, giờ con bé mà hỏi dồn dập thì mình chết, y như rằng, thế hôm qua đến giờ CK làm những gì vậy, sao thuê bao suốt thế? Chuyện dài dòng lắm, thôi giờ về đi vợ, CK mệt lắm rồi, về tắm rửa nghỉ ngơi đã, CK đói meo rồi nè, tối CK lấy xe mẹ qua đón vợ đi ăn kem rồi CK kể cho vợ nghe, con bé nghe thấy tối đi chơi, hí, hử đồng ý ngay, không hỏi gì nữa, thế là mình thoát được mấy tiếng, đủ thời gian nghĩ cách ứng phó rồi, về tới nhà, vừa bước chân vào nhà đã gặp bà già, mày đi chơi sướng nhỉ, thấy thái độ của bà già, mình biết ngay là bà ý trượt lô, không thì hôm qua ôm bảng lỗ, nặng rồi, sát khí đằng đằng, hai, lao vào ngồi đấm lưng nịnh bà già, hít một là làm gì có lỗi, hai là định xin tiền mình mới phải nịnh như thế, chứ bình thường thì chả bao giờ, tao nói cho mày biết, nhé, lần này là lần cuối cùng tao bao che cho mày đấy, mày có biết bố mày chửi tao như thế nào không? Rồi thì con bé Linh cứ chạy qua nhà hỏi tao, người lớn mà suốt ngày phải nói dối bao che cho mày, tao cũng thấy nhục, không có lần sau đâu đấy, mày biết chưa? Đừng để đến lúc tao bực mình, hít nghe bà già nói thế xong, mình cũng chả biết nói gì nữa, chỉ biết vâng dạ cho qua chuyện thôi, chắc tại bao che cho mình nhiều quá khiến bà già bị ông già nói. Thôi thì lần sau phải tìm lý do gì khác vậy chứ không chơi kiểu đánh liều nói thật cho bà già biết hết nữa. Bà ý lại chửi cho thì nhục mà không, nhưng bà ý buồn buồn mồm nằm cạnh ông già không có chuyện gì tâm sự lại kể bố cho ông già biết thì thôi xong, chắc mình tàn tật cả đời với ông ý mất. Mẹ nhà ông ý đã không đánh thì thôi, đã đánh thì lên bờ xuống ruộng, đánh trận nào ngấm trận đấy. Nhớ cả đời luôn, từ trước đến giờ mình bị ông già đánh đúng 3 trận như tử, đánh 3 trận có đủ 3 vết sẹo, đi cùng 5 tháng luôn, bảo hành đến lúc bốc mộ, tắm rửa cơm nước xong, gọi điện cho BX, BX, à, BX săn cơm chưa vậy, dạ, BX săn rồi, ox săn chưa, ox cũng ăn rồi, hít, lúc chiều ox đi xe bị say xe BX ạ, về tới bến xe nôn thuốc nôn tháo, rồi vẫn phải đến trường thi, hít. Thế ox làm được bài không ạ? Ừ, ox cũng làm được. Phần đầy ox trước nghe giảng lên vẫn nhớ mà. Vâng, thế giờ ox có còn mệt không? Có, ox đang quay cuồng đầu óc đây. Lúc nãy ăn được có mỗi một bát cơm. Hix, giờ ox đi ngủ nhé. Hôm nay ox mệt quá, ox đi ngủ sớm. Mai còn dậy đi học sáng nữa. Chiều mai ox còn phải thi tiếp môn nữa. Vâng, thế ox nghỉ sớm đi, BX học một chút rồi cũng đi ngủ. Ừ, thế ox lên tầng nằm nghỉ đây, sáng mai BX dậy thì nhắn tin cho ox nhé, chúc BX ngủ ngon. Thế là xong, lát có thể tự do đi chơi với con bé rồi. Qua giờ lô đề lại thấy bà già tươi cười như thường, hít, đúng là tâm trạng của bà già, mình luôn luôn đi song hành cùng các con số, thấy bà già vui vẻ mình cũng thấy nhẹ cả người. Ra mượn bà ý chìa khóa đi chơi chút, đưa chìa khóa cho luôn, còn đưa cho 100k để đổ xăng với đi chơi nữa cỡ, xóa vãi. Phóng xe qua đón con bé, chấm SIX, con bé điệu dã man, hôm nay con mặc váy nữa, ngồi vắt chéo sang một bên, đúng như một thiếu nữ, làm mình thèm khát dục vọng một cách tột độ, mấy hôm rồi, chưa được xả lũ, tích tụ ác quá, bác nào lâu không được xả cứ để tích tụ lâu ngày thì chịu khó quay tay đi, để lâu bị shit đấy, dẫn tới trầm cảm thì đai, hi hi. Đèo con bé đi khắp nơi, con bé ôm mình chặt hơn mọi khi, không biết có phải vì mấy hôm không gặp nhau không, hay là tại ngồi vắt chéo như thế phải ôm chặt mới yên tâm nữa, cứ hỏi vặn vẹo mình đủ mọi chuyện, làm mình văn vở lung tung hết cả. Sau một hồi thuyết phục, con bé cũng tạm thời tin lời mình giải thích, hít, chả nhớ nói với con bé cái gì nữa, nhưng toàn lý do xàm, chính vì thế đã làm cho con bé nghi ngờ mình, và theo dõi mình về sau này, hai đứa đi ăn kem xong rồi về, mệt bở hơi tai, lượn, đường cũng mệt, may mà không phải đi xe đạp không thì chắc chết mất, sức tàn lực kiệt, đèo con bé về xong, mình cũng phi về nhà luôn, ngủ xoay như chết, sáng hôm sau dậy mà đầu vẫn quay quay, thời gian cứ thế trôi qua, mình vẫn xoay sở đủ mọi cách để yêu cùng một lúc hai người con gái, nhiều lúc khổ sở lắm, đau hết cả đầu. Rồi đến một ngày đầu tháng 4, mùng 1 tháng 4, ngày cá nói dối, ngày mà mọi người được quyền nói dối mọi người khác bất cứ điều gì. Ngày này cũng có nhiều người đùa quá trớn, nhưng cũng có những người nói thật. Nhưng người khác tưởng nói dối lại không tin, thế lên sau ngày này rất nhiều rắc rối xảy ra, chắc cũng có nhiều anh em bị boom ngày này. Sáng sớm đã thấy BX gọi điện khóc nức nở rồi, hicks, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, mình cũng biết hôm đấy là ngày nói dối lên đề phòng cảnh giác cao lắm. BX kể là gia đình BX vừa cãi nhau xong, BX buồn lắm, bố mẹ BX xảy ra nhiều mâu thuẫn và đang có nguy cơ dẫn nhau ra tòa ly hôn. BX chưa dám kể chuyện này với ai cả, nhưng sáng sớm bố mẹ lại cãi nhau, rồi còn quay ra giận cá chém thớt, chửi luôn cả BX, chả ra gì, BX có lỗi gì trong chuyện đó đâu, hích, thương BX quá, mà không biết làm gì, chỉ biết lắng nghe BX tâm sự, lòng buồn lắm, khi thấy Người con gái mình yêu đau khổ mà mình không làm gì giúp được người đó, mình còn có cảm giác đau khổ gấp 10 lần người đó. BX khóc nhiều lắm, mình cũng gần như khóc theo BX, thương BX lắm, ước gì mình có thể ngay lúc này ở bên BX, ôm BX vào lòng, để chở che cho BXX, để làm chỗ dựa cho BX. Chắc thời gian gần đây giấu chuyện này trong lòng BX đã khóc nhiều lắm, khổ lắm, buồn lắm rồi. Tự trách bản thân mình sao không quan tâm BX hơn nữa, sao không hỏi xem BX có chuyện gì, cứ tưởng BX mệt nên ít nói chuyện tâm sự với mình cơ. Thật sự không biết nhà BX có chuyện buồn như vậy, trách bản thân mình nhiều lắm. BX đang rơi vào bế tắc, nói đúng hơn là suy sụp tinh thần một cách nghiêm trọng. Ox này, sao vậy BX? BX cứ nói đi, đừng ngại gì, còn giấu Ox chuyện gì thì BX kể hết đi. Ox luôn lắng nghe BX mà, BX không muốn ở trong căn nhà này nữa. BX buồn và thất vọng nhiều lắm, BX muốn bỏ đi thật xa. Nghe thấy câu nói đấy của BX làm mình đứng cả người lo lắng. BX sao thế? Mọi chuyện đâu còn có đó mà, còn giải quyết được mà. BX đừng như vậy, York sợ lắm. BX mệt mỏi lắm rồi. Một người suy nghĩ chín chắn như BX, luôn luôn kìm nén như BX, thế mà hôm nay lại trở lên như thế này, thực sự khiến lòng mình như lửa đốt. BX mà bỏ đi thì BX đi đâu? BX lên chỗ chị BX à? Không, BX không lên đấy, mà BX cũng không biết đi đâu nữa. Hick, hay BX lên với York nhé.